Kỳ danh có những chỗ tốt đẹp gì vậy? Mấy câu tiếp theo đây sẽ nêu ra các công đức và lợi ích của kỳ danh. Cử kỳ danh hề, kim chúng đức nhi câu vị. Xin xem lời giải thích. Cử danh kim chúng đức giả, do danh triệu thể. Thể là chân như bổn tánh, tức là bổn tánh của chính mình. Danh hiệu A-di-đà Phật chính là danh xưng của bổn tánh. Niệm danh hiệu này sao cho thật thể, thật tướng, thật dụng của danh hiệu đều niệm ra được thì mới là thật sự trì danh. Tự tánh thanh tịnh tâm vốn là giác chứ không mê. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát gọi nó là bổn giác. Bổn giác vốn có. Danh hiệu ấy hoàn toàn là tiếng Phạn dịch âm, có nghĩa là vô lượng giác. Niệm một câu danh hiệu là niệm giác tánh của chính mình. Từng tiếng lai tỉnh tánh giác của chúng ta. Giác chứ không mê. Đó gọi là chấp trì danh hiệu. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu mỗi ngày cầm sâu chuỗi niệm danh hiệu, câu nào cũng mê chứ không giác, đó chẳng gọi là trì danh, chẳng gọi là niệm Phật. Phật nghĩa là giác, niệm Phật là niệm giác. Niệm niệm giác chứ không mê, đó gọi là niệm Phật. Quý vị niệm niệm mê chứ không giác, sao có thể gọi là niệm Phật? Điều này chứng tỏ bốn chữ danh hiệu này chẳng dễ dàng. Chẳng trách người hiện thời nói, người niệm Phật thì nhiều, người giảng sanh ít ỏi. Người ấy niệm Phật là niệm danh tự Phật, chẳng niệm quán hành Phật. Niệm quán hành Phật phải có phương cách. Chỉ niệm danh tự, ngay cả danh tự có nghĩa là gì cũng không hiểu, mê hoặc điên đảo, niệm Phật kiểu đó làm sao thành công cho được. Niệm quán hành Phật là niệm tự mình đề cao cảnh giác. Chúng ta vừa mới khởi một niệm phân biệt chấp trước nơi cảnh giới, đó là mê, đó là vô minh. Vô minh liên tục phát triển không ngừng sẽ biến thành kiến tư phiền não, sẽ tạo nghiệp thọ báo. Do vậy, một câu Phật hiệu nhằm kéo chúng ta từ mê muội quay trở lại. Nam mô là quy y, từ trong mê quay đầu trở lại, trở về nương theo giác ngộ, nương vào giác tâm. Giác tâm là thanh tịnh, giác tâm là bình đẳng, giác tâm là rộng lớn. Như vậy thì mới có thể thành công. Người thật sự giác ngộ nhất định biết đời người ngắn ngủi, khổ sở, sao cứ phải tạo nghiệp. Thời gian mấy chục năm trong khoảng khẩy ngón tay đã hết. Rộng tạo tội nghiệp chẳng đáng tí nào. Đúng là ngu si, mê hoặc, điên đảo. Càng phải nên giác ngộ. Đúng như cổ nhân thường nói, hoàng tuyền lộ thượng vô lão thiếu. Đừng tưởng ta hiện thời vẫn trẻ, mai sau sẽ trưởng thành. Quý vị có ký hợp đồng với vua Diêm La hay không? Hãy nhìn vào tháp thờ cốt trong rất nhiều chùa miếu, bao nhiêu người trẻ tuổi. Chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác điều này. Thể của giác tâm là bản thể của chân như bổn tánh. Kinh thường nói trạm tịch thư linh để hình dung nó. Lục Tổ Đại Sư nói vốn chẳng có một vật. Đấy đều là nói về bản thể, tánh thể. Tướng của nó là thanh tịnh, bình đẳng. Tác dụng của nó là đại từ đại bi. Do vậy chúng ta phải nương vào bốn chữ này, niệm cho ra thể tướng dụng nơi chân tánh của chính mình. Thể tướng dụng của chân tánh là con người thật sự của mỗi người chúng ta. Thiền Tông gọi chân tánh là diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sanh ra. Trong các kinh Đại Thừa, nó được gọi là bổn hữu gia trân, hoặc như như Phật. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác gọi nó là bổn lai thành Phật, đều nhằm ý nghĩa này. Ở đây, sách diễn nghĩa nói đến chuyện dùng danh hiệu của A Di Đà Phật để chiêu cảm thể, thể ngoài vô danh thể cụ chúng đức, tắc danh diệt kim chúng đức, cố nhất danh xưng, tức xưng Phật chúng đức giả. Ở đây chữ Phật mang ý nghĩa kép tự Phật và tha Phật. Tha Phật là tán thán Tây phương giáo chủ A Di Đà Phật. Tự Phật là tâm thanh tịnh của chính mình, tức Phật tánh của chính mình. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Câu chuyên hồ trì giả thống bách hạnh dĩ vô di là nói dĩ nhất tâm trì danh dạng duyên tự xả, tức bố thí hạnh nhất tâm trì danh tam nghiệp tự tịnh, tức trì giới hạnh đẳng. Ở đây chỉ nêu lên hai điều trong Lục Ba La Mật, những điều khác bị tỉnh lược. Một câu A Di Đà Phật thâu nhiếp viên mãn lục độ vạn hạnh, do vậy nói tới chuyên trì danh hiệu thì bách hạnh mà chúng ta thường gọi là lục độ vạn hạnh, toàn bộ đều được bao gồm trong ấy. Thế nhưng quý vị phải đặc biệt chú ý chữ chuyên và chữ trì. Chuyên là chuyên nhất, tức nhất tâm trì danh. Trì là niệm niệm chẳng quên, chẳng thể gián đoạn. Đó gọi là công phu. Thật sự quyết tâm muốn vãng sanh, phải buông thân tâm thế giới xuống, phải buông sạch sành sanh, chẳng nhiễm mảy trần. Niệm niệm đều mong sanh về Tây Phương. Thế giới Tây Phương tốt đẹp hơn thế giới này quá nhiều. Quý vị phải hiểu điều này. Chỉ cần quý vị có mảy may tham luyến, sẽ chẳng chuyên. Tuy trì danh nhưng không nhất tâm, tức là không nhất tâm trì danh, sự thành tựu của quý vị sẽ có vấn đề. Công phu thành viếng rất gần với nhất tâm. Công phu thành phiến là giai đoạn nào vậy? Kinh nói rất rõ ràng. Tuy chưa đoạn phiền não, nhưng một câu Phật hiệu quả thật có thể chế phục phiền não. Kinh Kim Cang nói, dân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm vọng tưởng thật sự bị một câu Phật hiệu chế ngự. Có năng lực như vậy thì mới gọi là công phu thành phiến, đới nghiệp giảng sanh. Nếu công phu niệm Phật của chúng ta mà ngay cả phiền não cũng không chế ngự được, sẽ chẳng thể giảng sanh. Thật ra trong đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp trước, các vị đồng tu đã hiện diện đều niệm A Di Đà Phật, nhưng chẳng thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì đâu? Đời đời kiếp kiếp đều chưa đạt công phu thành phiến. Một câu Phật hiệu quý vị chẳng thể chèn ép phiền não. Sức niệm Phật quá mỏng yếu, sức phiền não quá mạnh mẽ, chèn ép không nổi. Do vậy không thể vãng sanh được. Vì sao không chế ngự được? Quý vị không có tâm buông bỏ, không thật sự bỏ phiền não được. Đấy là một nguyên nhân lớn. Nguyên nhân thứ hai là công phu niệm Phật quý vị không liên tục, trở thành hiện tượng đứt đứt nối nối, nên công phu chẳng đắc lực. Muốn công phu đắc lực, danh hiệu phải niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Hễ đoạn thì phiền não nổi dậy, tham sân si mạng trỗi lên. Công phu chẳng đoạn, tâm tâm niệm niệm đều là một câu A Di Đà Phật. Như vậy mới có thể áp chế tập khí phiền não, chẳng cho nó dấy lên hiện hành. Đàn áp lâu ngày Phật hiệu có sức mạnh thì mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Còn có một nhân tố trọng yếu nữa. Kinh nói tâm chẳng điên đảo. Người niệm Phật sợ nhất là lúc lâm chung nghiệp chướng hiện tiền. Đó là gì? Có bệnh khổ. Hãy có bệnh khổ sẽ nguy hiểm. Chuyện này là chuyện phiền phức to lớn. Khi lâm chung cầu gì? Cầu qua đời tốt lành. Cổ nhân Trung Quốc nói tới ngũ phước, tức là phước báo, gồm có năm thứ. Trong ngũ phước có thọ khảo chung, nghĩa là khi chết không bị bệnh khổ, tỉnh táo, sáng suốt, hiểu biết rõ ràng. Đó là đại phước báo. Trong ngũ phước, phước báo lớn nhất là điều này. Khi lâm chung tỉnh táo, sáng suốt, hiểu biết rõ ràng, chẳng đau khổ chút nào. Dẫu người ấy chẳng học Phật, cũng tròn chẳng đọa trong ba ác đạo, vì người ấy sáng suốt. Phàm những ai đọa ác đạo, lâm chung đều mê hoặc điên đạo. Nếu người ấy tỉnh táo, sáng suốt, làm sao có thể nhìn vào đường súc sanh mà ưa thích? Làm sao có thể yêu mến ngạ quỷ đạo được? Đó là chuyện không thể nói. Người sáng mắt sẽ khéo chọn lựa, do vậy người ấy cũng đến hưởng phước báo trong hai đường trời người. Nếu là người học Phật quyết định giảng sanh, quý vị chọn sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy quý vị muốn phán đoán một người có thật sự giảng sanh hay không, hãy xem lúc lâm chung người ấy có tỉnh táo hay không. Có thể dựa vào đó để phán đoán gần đúng 8-9 phần trong 10 phần. Khi lâm chung bị đau khổ là không được rồi. Trong quá khứ, khi tôi xuất gia chưa được bao lâu, Phó Hội trưởng Cư Sĩ Lâm của Hội Niệm Phật Chùa Lâm Tế tại Diên Sơn giảng sanh tướng trạng rất tệ. Ông ta bình thường hướng dẫn người khác niệm Phật, đến khi chết đau khổ cực điểm. Chẳng những chính mình không thể niệm Phật, mà người khác niệm Phật cho ông ta nghe, ông ta còn chửi họ. Khi ấy hết thảy Phật hiệu đều cự tuyệt chẳng nghe. Quý vị nói xem còn có cách gì nữa đây? Nghiệp chướng quá nặng. Chúng tôi trông thấy hiện tượng này mới hiểu giảng sanh chẳng dễ dàng. Từ cổ đến nay, tổ sư đại đức dạy chúng ta tu phước, tu phước báo, chẳng cần hưởng phước. Để dành đến lúc lâm chung phước báo hiện tiền, tâm chẳng điên đảo, có thể chọn lựa thế giới cực lạc để an ổn giảng sanh. Hiện thời trong thế gian này, cắn chặt răng chịu khổ đôi chút, coi sự khổ ấy chẳng thấm vào đâu. Đời đời kiếp kiếp đều bị những nhân tố ấy làm hỏng đại sự của chính mình. Đời này giác ngộ rồi nên phải quay đầu. Do vậy phải sốt sắng tu phước, nhưng chớ nên hưởng phước. Phải mở rộng tâm lượng của chính mình, phải buông xuống hết thảy các duyên, từ bỏ vạn duyên. Trừ phi quý vị chẳng nhất tâm, hễ nhất tâm đương nhiên sẽ bỏ được. Trong tâm có vướng mắc sẽ chẳng phải là nhất tâm trì danh. Trong nhất tâm trì danh chắc chắn không có một vọng niệm nào, không có tơ hào vướng mắc nào. Bố thí ba la mật của quý vị được viên mãn, tức là tu tâm bố thí. Nhất tâm trì danh, tam nghiệp tự nhiên thanh tịnh. Đấy là trì giới ba la mật. Nhất tâm trì danh, chắc chắn quý vị chẳng tranh chấp với người khác. Đối với người chẳng tranh, đối với cõi đời chẳng cầu. Đấy là nhẫn nhục ba la mật. Niệm niệm tiếp nối, đấy là tinh tấn ba la mật. Pháp môn niệm Phật thật sự đơn giản nhưng trọng yếu. Danh xứng với thật, chẳng sai chút nào. Ai cũng có thể tu, ai cũng có thể thành tựu, tùy thuộc quý vị có chịu tu hay không. Nói cách khác, vô thượng bồ đề ai nấy đều có phần. Đừng nghĩ ta rất ngu si, rất nghèo hèn, không ai chẳng có phần. Pháp này thích hợp khắp ba căn, thâu tóm độn căn lẫn lợi căn. Nói thành thật, kẻ nghèo túng hèn kém đâm ra dễ thành công hơn. Vì sao? Họ bỏ dễ dàng chẳng có phiền não. Càng giàu có sang trọng càng khó tu pháp môn này, vướng mắc càng nhiều không buông xuống được. Do vậy phải xả, phải bỏ sạch. Bỏ gì? Bỏ những thứ gây chướng ngại giảng sanh. Những thứ ấy quý vị không bỏ được. Chúng đều là những thứ gây chướng ngại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện này phiền phức to lớn. Do vậy giác ngộ chính là giác ngộ.